Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Sound of Hope của Lois Cam Heyman là sách hướng dẫn thực hành dành cho cha mẹ có con gặp khó khăn về nghe hiểu, phát triển ngôn ngữ chậm, hoặc được nghi ngờ mắc rối loạn xử lý thính giác, còn gọi là APD. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực ngôn ngữ trị liệu, Heyman giải thích một điểm then chốt: nghe bình thường không đồng nghĩa với não bộ luôn xử lý chính xác âm thanh lời nói. Khi tín hiệu lời nói bị lẫn, méo hoặc khó phân tách, trẻ có thể khó theo chỉ dẫn, diễn đạt ý muốn, học trong lớp và tham gia giao tiếp xã hội. Cuốn sách không thay thế việc đánh giá chuyên môn, nhưng cung cấp cho gia đình một lộ trình dễ tiếp cận từ nhận diện dấu hiệu theo từng giai đoạn phát triển, phân biệt APD với một số khó khăn liên quan đến xây dựng hoạt động luyện nghe tại nhà. Trọng tâm của sách là biến những tương tác quen thuộc như đọc truyện, hát, chơi và trò chuyện thành cơ hội phát triển kỹ năng lắng nghe có mục đích. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt nghe được âm thanh với xử lý được lời nói. Luận điểm nền tảng của The Sound of Hope là sự khác biệt giữa thính giác và xử lý thính giác. Một trẻ có thể có khả năng nghe trong giới hạn bình thường, nhưng vẫn gặp trở ngại khi não phải nhận diện, tổ chức và gán nghĩa cho chuỗi âm thanh của lời nói. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở độ to nhỏ của âm thanh, mà nằm ở việc trẻ có tách được các từ theo kịp câu nói, nhớ thông tin nghe được và phản hồi phù hợp hay không. Heyman đặt APD trong bối cảnh đời sống hàng ngày, nơi khó khăn này dễ bị hiểu lầm là trẻ không chú ý, chống đối, kém thông minh hoặc lười học. Cách trình bày ấy có giá trị vì nó chuyển sự quan sát của cha mẹ từ phán xét hành vi sang xem xét cơ chế giao tiếp phía sau hành vi. Khi trẻ thường xuyên hiểu sai chỉ dẫn bằng lời, cần nhắc lại nhiều lần hoặc gặp khó trong môi trường có nhiều tiếng ồn, gia đình có cơ sở để theo dõi có hệ thống hơn. Sách cũng không coi mọi khó khăn nghe hiểu đều là APD. Thay vào đó, nó nhấn mạnh nhu cầu đánh giá cẩn trọng bởi các biểu hiện bề ngoài có thể trồng lấp với chậm phát triển ngôn ngữ, khó khăn học tập hoặc các vấn đề về chú ý. Đây là điểm giúp cuốn sách giữ được tính thực tế và thận trọng. Thứ hai, dùng các mốc từ sơ sinh đến 8 tuổi để nhận ra khó khăn sớm. Một đóng góp thực dụng của cuốn sách là tổ chức việc quan sát theo các giai đoạn phát triển từ khi trẻ mới sinh đến khoảng 8 tuổi. Cách tiếp cận này phù hợp với thực tế rằng năng lực lắng nghe không xuất hiện đầy đủ trong một thời điểm mà phát triển dần qua phản ứng với giọng nói, khả năng bắt chước âm thanh, hiểu từ, làm theo yêu cầu kể lại và tham gia hội thoại, thay vì đợi đến khi trẻ thất bại rõ rệt ở trường mới tìm hỗ trợ. Heyman khuyến khích cha mẹ chú ý đến những lệch pha kéo dài giữa yêu cầu giao tiếp của độ tuổi và cách trẻ đáp ứng. Giá trị của các mốc phát triển không phải là để phụ huynh tự chẩn đoán hay so sánh cứng nhắc con mình với trẻ khác. Chúng tạo ra một ngôn ngữ quan sát cụ thể hơn, giúp cha mẹ mô tả điều đang xảy ra khi trao đổi với bác sĩ, chuyên gia thính học, giáo viên hoặc chuyên viên ngôn ngữ trị liệu. Ví dụ, thay vì chỉ nói trẻ không nghe lời, gia đình có thể nhận ra trẻ gặp khó nhất với chỉ dẫn nhiều bước, với lời nói nhanh hay với thông tin xuất hiện giữa tiếng ồn. Sự cụ thể này quan trọng vì can thiệp hiệu quả cần bắt đầu từ kiểu khó khăn thực tế của từng trẻ. Từ đó, sách định vị phát hiện sớm như một cách giảm bớt hiểu lầm và hỗ trợ đúng lúc, không phải là một nhãn dán cho trẻ. Thứ ba, nhận diện APD giữa những biểu hiện dễ trồng lấp với ADHD và khó khăn ngôn ngữ, The Sound of Hope dành sự chú ý đáng kể cho vấn đề nhầm lẫn chẩn đoán. Trẻ khó nghe hiểu hoặc phản hồi chậm có thể bị gán là thiếu tập trung, trong khi một số biểu hiện lại gần với ADHD, rối loạn xử lý ngôn ngữ hoặc các khó khăn phát triển và học tập khác. Heyman không đưa ra một công thức đơn giản để tách bạch các tình trạng này. Thay vào đó, sách giúp người lớn đặt các câu hỏi đúng về bối cảnh, dạng thông tin trẻ bỏ lỡ và điều gì làm khó khăn tăng lên hoặc giảm đi. Một trẻ có thể chú ý tốt hơn khi nhìn thấy người nói, nhưng lúng túng khi chỉ nhận chỉ dẫn bằng lời. Trẻ khác có thể hiểu kém chủ yếu khi môi trường ồn hoặc không giữ được chuỗi thông tin bằng âm thanh đủ lâu để hoàn thành nhiệm vụ. Những quan sát như vậy không tự xác lập chẩn đoán, nhưng hữu ích để tránh suy diễn từ một hành vi đơn lẻ. Điểm mạnh trong cách tiếp cận của Heyman là bảo vệ trẻ khỏi các diễn giải đạo đức hóa như cho rằng trẻ cố tình phớt lờ hoặc không cố gắng. Đồng thời, sách cũng nhắc phụ huynh rằng APD có thể đi kèm những khó khăn khác, nên một kế hoạch hỗ trợ tốt cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chuyên gia phù hợp. Nhờ vậy, việc phân biệt không trở thành tranh cãi về nhãn gọi mà hướng đến lựa chọn hỗ trợ sát với nhu cầu của trẻ. Thứ tư, biến chuyện vần điệu. Bài hát và trò chơi thành bài tập nghe tại nhà. Điểm khác biệt rõ nhất của sách là chuyển nguyên tắc phát triển kỹ năng nghe thành hoạt động gia đình có thể thực hiện. Heyman đề xuất tận dụng sách truyện, câu chuyện kể, đồng giao, bài hát, lời du, đồ chơi và trò chơi thay vì trình bày việc luyện nghe như một chuỗi bài tập khô cứng. Cơ sở của hướng đi này là trẻ học tốt hơn khi âm thanh gắn với nhịp điệu, ý nghĩa, sự lặp lại và tương tác tích cực. Khi đọc truyện, cha mẹ có thể tạo điều kiện để trẻ chú ý từ khóa nhớ trình tự, dự đoán điều sắp xảy ra hoặc kể lại bằng ngôn ngữ của mình. Với bài hát và vần điệu, trẻ có cơ hội cảm nhận sự lặp lại của âm, nhịp và cấu trúc ngôn ngữ. Trong trò chơi, việc nghe trở thành một phần của hành động, giúp người lớn quan sát, xem trẻ hiểu, hướng dẫn đơn giản hay phức tạp đến đâu. Tuy nhiên, thông điệp của sách không phải là mọi hoạt động vui chơi đều tự động điều trị APD. Hiệu quả nằm ở việc người lớn điều chỉnh độ khó, lặp lại khi cần, giảm yếu tố gây nhiễu và phản hồi theo năng lực hiện tại của trẻ. Cách làm này cũng tránh tạo áp lực thành tích quá sớm. Nó đưa việc hỗ trợ vào các sinh hoạt lặp lại mỗi ngày, nhờ đó phụ huynh có thể duy trì sự nhất quán và nhận thấy tiến bộ hoặc điểm nghẽn một cách rõ ràng hơn. Cuối cùng, xây dựng sự tự tin và phối hợp hỗ trợ thay vì chỉ sửa một triệu chứng. Heyman nhìn hậu quả của khó khăn xử lý thính giác vượt ra ngoài việc trẻ nghe nhầm từ hay không theo kịp bài giảng. Khi thường xuyên không hiểu điều đang diễn ra, trẻ có thể thất vọng, né tránh giao tiếp, cư xử bị xem là bướng bỉnh và dần hình thành cảm giác kém năng lực. Vì thế, The Sound of Hope không chỉ quan tâm đến kỹ thuật luyện nghe mà còn quan tâm đến môi trường cảm xúc và cách người lớn diễn giải hành vi của trẻ. Một hướng dẫn được chia nhỏ, một lời nói chậm và rõ hơn hoặc cơ hội yêu cầu nhắc lại có thể giảm áp lực đáng kể. Tinh thần này đặc biệt hữu ích trong quan hệ giữa gia đình và trường học. Cha mẹ có thể dùng những quan sát và danh sách kiểm tra trong sách để trao đổi cụ thể với giáo viên về tình huống khiến trẻ gặp khó thay vì chỉ đưa ra một nhãn chẩn đoán. Giáo viên, về phần mình, có thể hiểu rằng một phản ứng chậm không nhất thiết là thiếu hợp tác. Cuốn sách vẫn đặt hoạt động tại nhà trong giới hạn hợp lý như một phần hỗ trợ, chứ không phải sự thay thế toàn diện cho đánh giá hoặc trị liệu chuyên môn khi cần thiết. Sự cân bằng này tạo nên thông điệp có trách nhiệm, trẻ cần vừa được rèn kỹ năng, vừa được đối xử với sự kiên nhẫn, tôn trọng và kỳ vọng phù hợp. Kết luận, The Sound of Hope phù hợp nhất với cha mẹ của trẻ có dấu hiệu nghe hiểu, không ổn định, chậm phát triển ngôn ngữ, khó theo hướng dẫn bằng lời, hoặc đã được nhắc đến khả năng có rối loạn xử lý thính giác. Sách cũng có ích cho giáo viên mầm non, tiểu học và những người làm việc cùng trẻ nhỏ, vì nó giúp chuyển những nhận xét chung như trẻ không tập trung thành các quan sát cụ thể hơn về điều kiện nghe và hiểu của trẻ. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở các mốc phát triển, câu hỏi định hướng, danh sách kiểm tra và gợi ý hoạt động có thể đưa vào nếp sinh hoạt gia đình. Người đọc không chỉ biết điều gì cần chú ý mà còn có một cách bắt đầu hỗ trợ qua chuyện, bài hát, vần điệu và trò chơi. Về mặt nhận thức, sách giúp tách biệt năng lực nghe âm thanh với năng lực xử lý ý nghĩa của lời nói, từ đó giảm nguy cơ quy kết khó khăn của trẻ thành thái độ hoặc tính cách. So với nhiều tài liệu chuyên môn về APD vốn thiên về thuật ngữ, đánh giá lâm sàng hoặc can thiệp tại phòng trị liệu, cuốn sách của Heyman nổi bật ở vai trò cầu nối. Nó diễn giải một vấn đề phức tạp bằng ngôn ngữ dễ hiểu, nhưng vẫn nhấn mạnh sự khác biệt cá nhân và nhu cầu tìm chuyên gia khi phù hợp. Đây không phải là lời hứa về một giải pháp tức thời. Giá trị bền vững hơn của sách là cung cấp một khung quan sát và thực hành có hệ thống để gia đình hỗ trợ trẻ một cách bình tĩnh, cụ thể và phù hợp với đời sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Lois Cam Heyman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!